Chàng rể ma giới, chương 116, Mộng Yểm Chi Đồng, Delia khiếp sợ, góc truyện audio.com. Trần Duệ từ lâu đã không phải là một tên gia hỏa yếu ớt giống như khi vừa mới trọng sinh ma giới, ở huấn luyện trường cùng trong thực chiến, trải qua vô số lần sinh tử để tôi luyện cùng rửa tội, ý chí sớm đã vô cùng kiên định. Tuy rằng lực lượng bị giam cầm, chịu ảnh hưởng của lực lượng quỷ dị nơi mắt của Delia, không tự chủ nói ra nhưng mà những đáp án đó vẫn là những câu cũ. Ta gọi là Richard, ta từ Lai Á Trấn đến. Delia cảm thấy Trần Duệ có ý chí kiên định, khóe miệng nở nụ cười lạnh, mắt phải dần dần thay đổi, loại lực lượng này dụ hoặc cũng cường đại hơn, Trần Duệ cảm giác được ý thức của mình đã lọt vào một cỗ lực lượng mãnh liệt giống như là bị lọt vào một cỗ lốc xoáy càng lún càng sâu, ý chí của hắn dần suy yếu nhưng mà hắn vẫn cắn răng kiên trì, trên đỉnh đầu xuất hiện những hạt mồ hôi lạnh to bằng hột đậu. Không thể thua, nhất định không thể thua. Con mắt phải của Delia đã hoàn toàn biến thành màu đen, ma pháp đăng trong đại sảnh đã trở nên ảm đạm, trong đầu của Trần Duệ oanh một tiếng, cả linh hồn dường như nhập vào cơ thể, hoàn toàn lâm vào giữa mộng ma sâu thẳm kia, giống như một dây cung đã kéo căng nhưng cuối cùng lại bị đứt đoạn. Delia tuy rằng đã đánh tan được phòng ngự của Trần Duệ nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, năng lực của tên này đã bị giam cầm mà ý chí của hắn vẫn cường đại như thế, có thể đối kháng với mộng ma chi đồng lâu đến như vậy. Hơn nữa, hiện tại cho dù là hoàn toàn đè áp được ý thức của hắn nhưng nhất thời cũng không thể thuận lợi thám tra được tiến vào trong tư tưởng, hắn chỉ thấy hải dương vô bờ bến, sờ không thấy giới hạn. Hừ, không có gì có thể ngăn cản được mộng ma chi đồng, nhân tiện xem một chút chuyện ngươi nhớ nhất là cái gì. U quang trong mắt phải Delia đại thịnh, dưới ánh hưởng của loại lực lượng này thì Trần Duệ nguyên bản đã khôn cùng, quang mang trong ý thức dần dần sáng lên nhưng thập phần mỏng manh. Delia toàn lực thúc giục mộng ma chi đồng mới miễn cưỡng có được một chút hào quang tụ tập lại, mồ hôi đã rơi xuống liên tục, cho dù nàng là thực lực ma vương cấp thế nhưng lại cảm thấy cần phải cố hết sức. Hào quang mở rộng ra một chút, trở thành hình ảnh một nam tử đang ôm một nữ tử. Nam nữ gắt gao ôm ấp lấy rồi chậm rãi tách rời ra, nam đưa lưng về phía sau chỉ có thể thấy được bóng dáng mà nữ tử kia cũng không thấy rõ được khuôn mặt. Nàng không ngừng thúc giục mộng ma chi đồng thì hình ảnh này mới trở nên rõ ràng. Trần Duệ tuy rằng vẫn vô tri vô giác như cũ nhưng mà cảm thấy tâm linh dường như có ai đang coi trộm, ý thức của hắn cố gắng kháng cự lực lượng cường đại của mộng ma chi đồng, nhưng vẫn không thể chống lại được. Đúng lúc này trong đầu của Trần Duệ vang lên một giọng nói. Phát hiện lực lượng tinh thần không rõ, có chuyển đổi thành linh khí không? Trong hôn mê, hắn theo bản năng xác nhận một câu. Xác nhận, trong mắt Delia cảnh tượng nam nữ ôm nhau trước mặt đã rõ ràng, đã thấy được khuôn mặt của nữ tử kia thì trong lòng nàng không khỏi chấn động. Đúng lúc này, cảnh tượng chợt đại biến, nhảy vào tầm mắt của nàng chính là hồng vân không bờ không bến, trong hồng vân ẩn chứa hỏa nhiệt có năng lượng phá thiên diệt địa. Mộng ma chi đồng trong mắt của nàng đã trở thành màu đen, cảm giác được ý thức của đối phương đã lén vào linh hồn của nàng rồi xuất hiện một cỗ lực lượng xé nát thôn phệ, nàng kêu. Góc truyện audio.com Thảm một tiếng rồi lui lại mấy bước, thế nhưng mắt phải đã chảy ra huyết châu. Ngay sau đó trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, trong chốc lát cái khăn che mặt đã nhiễm màu đỏ. Delia che con mắt đau nhức bên phải, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Mộng ma chi đồng là một trong những thiên phú cường đại của vương tộc Leviathan, có thể được ma giới được xưng là mắt phải ma thần, không thể tưởng tượng nổi ở trước mặt nam nhân này ở dưới tình huống bị giam cầm lực lượng mà lại có thể cắn ngược lại mộng ma chi đồng. Loại uy lực của mộng ma chi đồng này cho dù là tà vương chi nhãn của vương tộc Bailey cũng không thể so sánh được. Ý thức của Trần Duệ cuối cùng cũng đã khôi phục tỉnh táo, nhìn thấy Dayla bị tổn thương nặng thì trong lòng liền hiểu được, nhất định hiệu quả do siêu cấp hệ thống chuyển hóa linh lực lúc nãy làm ra. Đáng tiếc là hiện tại lực lượng chưa hồi phục lại, không thể chạy trốn hoặc chống cự, xem ra kế tiếp nhất định là sẽ bị đối phương trả thù hoặc tra tấn rồi. Delia che tròng mắt lại, lạnh lùng nhìn vào Trần Duệ. Thật lâu sau, nàng bỗng nhiên hỏi một câu, người có quan hệ gì với Athena? Trần Duệ cả kinh, hiểu được lúc nãy nàng đã nhìn thấy được một ít trí nhớ của mình. Athena, Delia, chẳng lẽ, người trùng tên ở ma giới rất nhiều, mặc dù Trần Duệ có nghi ngờ nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác, có lẽ đối phương đã thấy được trong ý thức của hắn có tên của Athena cho nên mượn hỏi thử mà thôi. Tâm niệm Trần Duệ vừa chuyển, lắc đầu nói. Ta không biết ai tên là Athena cả, chỉ biết một tên háo sắc ham đồ, ham tiểu thôi, thoạt nhìn tên gia hỏa này có bộ dạng uể oải, ngươi biết hắn không? Thân hình Delia run lên, trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Ta không biết người này, hắn cho ta cái này biểu hiện này đã làm Trần Duệ càng thêm khẳng định, cố gắng giơ xiềng xích lên, trong tay hiện ra một viên tinh thạch hình thoi, tản mát ra một loại hàn khí đặc biệt. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Băng tinh Delia cầm viên tinh thạch này lên tay, hừ, không cần thử, đồ vật này tại sao ngươi có, ngươi cùng Athena rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Thật trùng hợp, đây không ngờ lại là Delia kia. Trần Duệ từng tưởng tượng qua, Delia cùng với Athena có tính cách không sai biệt cho lắm, nhiệt tình, nữ tử hào phóng thế nhưng không thể tưởng tượng được thân phận lại là một vị độc chu phu nhân cùng đố ký vương tộc. Chỉ sợ ngay cả Athena cũng không biết đi. Quả nhiên là ngươi, Delia. Trần Duệ âm thầm thở ra, bất kể như thế nào thì lại có thêm vài phần hy vọng. Nếu là bằng hữu thì có thể cởi bỏ thứ này ra giúp ta không? Ta đồng ý bằng hữu là Athena, mà không phải ngươi, cho dù ngươi là nam nhân của Athena, bất quá ánh mắt của nàng dường như không được tốt cho lắm. Delia nói ra một câu cay nghiệt, giọng nói vô cùng lãnh đạm, giống như Athena là địch nhân chứ không phải là bằng hữu của nàng. Nam nhân của Athena, xưng hô thế này thì ta thích trên cơ bản cũng không sai cho lắm. Trần Duệ nhìn ra được tuy rằng đây là tỏ ra thái độ ác liệt trong ánh mắt lại không phải là vẻ oán giận mà là lãnh diễm phong tình. Có câu, mỗi người có một sở thích, ta muốn biết chính là lúc nãy ngươi đã nhìn thấy những gì. Đây chính là vấn đề Trần Duệ lo lắng nhất. Hừ, không cần phải khẩn trương, ta thấy được cảnh ngươi ôm Athena, đây là chuyện quan trọng nhất trong trí nhớ của ngươi, coi như là ngươi còn có chút lương tâm. Delia buông tay che. gocchuyenaudio.com, con mắt ra, lạnh lùng nói. Không thể tưởng tượng được ngươi lại có năng lượng đặc thù thiên phú như vậy, lại có thể phản phệ lại mộng ma chi đồng còn làm cho ta bị thương, còn có không gian vòng tay của ngươi đã bị tịch thư, trên người ngươi cũng không còn thứ gì khác, viên băng tinh này ngươi làm sao có. Nếu là nam nhân của Athena thì phải có một chút bổn sự. Trần Duệ nghe được Delia nói chỉ thấy được cảnh tượng kia thì có chút yên lòng. Lòng người khó dò, cho dù Delia là bằng hữu của Athena, hắn cũng không dám cam đoan là mình đang an toàn, vội lôi kéo làm quen nói một câu. Vừa rồi là do hiểu lầm, ta đã đắc tội ngươi rồi, xin không nên chê trách. Bất qua ngay tại trước đó không lâu ta thật sự gặp Loman, khi đó ta mới biết chuyện của các ngươi. Nghe được tên của Loman thì giọng nói của Delia càng thêm lạnh như băng. Tên hỗn đản kia cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta là độc chu phu nhân tại đế đô, là quả phụ của tài chính đại thần. Quả phụ, thảo tên gia hỏa kia lại ham mê đi câu dẫn thê từ người khác, lại là quả phụ nữa. Thật sự là tuyệt phối. Trần Duệ âm thầm phúc phỉ, không thôi, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, trong lòng thấy sai, ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng thấy sai. Đại khái là 3 tháng sau thì tên hỗn đản đó sẽ đi u dạ thấp địa, chính mồm hắn nói với ta như vậy. Delia vốn muốn nói cái gì nhưng lại trầm mặc. Trần Duệ không có tâm tư tham dự vào chuyện nam nữ này, mở miệng hỏi. Athena hiện giờ là phụ tá của công chúa Zia ở lãnh địa ám nguyệt, ta có chuyện vô cùng quan trọng, nhất định trong vòng 10 ngày phải trở lại lãnh địa ám nguyệt, Delia có thể thả ta ra hay không? Kim tinh ma tòa này là ma pháp đạo cụ đặc thù của tiểu thư, ta không thể cởi được, đồ của ngươi cũng đang bị nàng giữ, Delia lắc đầu nói. Chúng ta vốn đang tới Lai Á Trấn, thì ngươi bỗng xuất hiện trước xe ngựa, sau đó tiểu tỷ phân phó dẫn ngươi vào trong xe, lại dùng kim tinh ma tỏa giam cầm ngươi, sau khi nàng tu hành xong sẽ đích thân thẩm vấn ngươi. Thương thế của ngươi rất nặng, đã hôn mê chẳng 7-8 giờ. Xe ngựa, ta hôn mê 8 giờ rồi sao? Trần Duệ cười khổ, xem ra vận khí mình không phải bình thường, lại bị ý chí hắc ám đưa đến bên một chiếc xe ngựa, hiện tại ta đang ở nơi nào? Delia khẽ gật đầu, vẫn là ở trong xe ngựa, đây là đạo cụ ma pháp của vị kia, vô cùng cường đại, không có nàng cho phép thì cho dù là người đạt được ma vương cấp như ta cũng không thể đi ra ngoài, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trần Duệ lắp bắp kinh hãi, nơi rộng lớn như thế này lại là ở trong xe ngựa. Đây không phải là không gian trang bị mà là không gian cuộc sống. Thật giống với cái loại nhân vật tu tiên có động phủ trong tiểu thuyết vậy. Ma giới thậm chí lại có đạo cụ ma pháp thần kỳ như thế. Vị tiểu tỷ kia rốt cuộc là ai? Các ngươi là muốn đi đâu? Ta cũng không biết thân phận của tiểu tỷ kia, chỉ biết nàng là một quý nữ của một vị vương tộc ở âm ảnh, hành tung luôn luôn thần bí, rất được Catherine bệ hạ coi trọng. Delia lắc đầu. Ta phụng mệnh Catherine bệ hạ hộ tống vị tiểu thư này đến Lai Á Trấn làm một chuyện. Lai Á Trấn, Trần Duệ liên tưởng đến chuyện tốt mình làm ở Lai Á Trấn, nhất thời hiểu ra vị tiểu thư này chính là nhân vật quan trọng mà âm ảnh đế quốc phái tới để hái ma lưu quả. Vấn đề là bây giờ Lai Á Trấn đã hỗn loạn, lão Khảm Đức đã trúng độc mà chết, ma lưu quả cũng bị hắn ăn ào bụng, hột vẫn còn ở trong tinh thần hoa viên. Hắn ở, gocchuyenaudio.com, Lai Á Trấn đã gây ra sự việc quá lớn, hơn nữa Delia chính là bằng hữu của Aden, cùng hắn không có quen thân, cho nên hắn cũng không thể tiết lộ chuyện này, vẫn là mau chóng đi khỏi chỗ này. Dọc đường đi thì vị tiểu thư kia đều đóng cửa tu hành, hành động lần này của ta chỉ là tiện tay mà thôi, tuy rằng tiếp xúc với nàng không nhiều lắm nhưng nàng cho ta một loại cảm giác cao thâm khó dò, một hồi nếu nàng thẩm vấn ngươi thì ngươi không nên nói chuyện tình của chúng ta. Chờ ngươi qua cửa ải của nàng thì ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi thoát thân. Cách chương.